Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 7 câu 11 đến hết câu 17. Một hôm Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Na-im, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với người. Đức Giêsu đến gần cửa thành, đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất và mẹ anh ta lại là một bà quá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa Giêsu chạy lòng thương và nói: "Đừng khóc nữa." Rồi người lại gần sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy." Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu bảo anh ta: Đức Giêsu trao anh ta cho người mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Giáo hội tuyên xưng đức tin về Đức Mẹ. Mẹ là đấng đầu công cứu chuộc nhân loại với Giêsu con mẹ. Sứ mệnh của Đức Mẹ được Chúa mời gọi công tác với con của Ngài, gọi là đồng công, được diễn tả qua đức tin lòng mến của hai người phụ nữ trong sách Các Vua. Người thứ nhất ở chương 17, bà Ma-sa-ta, và người thứ hai ở chương 4, bà lớn thầy Su-ne. Nhưng chúng ta biết những bà kia chỉ là hình bóng để diễn tả sứ mệnh Đức Mẹ thôi. Sứ mệnh của Đức Mẹ, uy tín của Đức Mẹ còn trỗi vượt hơn hai người phụ nữ đó. Thế thì ta muốn biết hai người phụ nữ đó như thế nào để diễn tả sứ mệnh Chúa mời gọi Đức Mẹ cộng tác. Ta đọc lại chuyện của bà quá sai ta. Hoàn cảnh của bà ấy ở trong một xã hội đã bị hạn hán mất mùa, tất cả đều chết đói. Bà này có một người con trai duy nhất mà cũng không đủ cơm gạo để nuôi con. Bà chỉ còn một chén bột ở nơi nhà. Bà đang đi lượm củi để về làm bánh cho con ăn rồi mẹ con chờ chết. Có thế không? Đang lúc ấy thì ông ngôn sứ Elia đi ngang qua. Thì ông này cũng ở trong một cái hoàn cảnh xã hội hay khu vực thời đó, 3 năm 6 tháng không có mưa thì mất mùa cả vùng đó. Ông cũng chết đói luôn, sắp chết đói. Ông thấy cái bà quá thành Sarepta đi lượm củi, ông khôn lắm. Ông dò xem bà này có thể xin được cái gì để ấm lòng được không. Nên ông đến ông nói: "Bà ơi, tôi khát nước quá." Bà ấy vội vàng để chạy về. Ông thấy
bảy xin nước bảy mong hắn ta. Nếu bảy mà bà chẳng thì bảy sẽ đuổi mình thì thôi, nhưng bảy lại vui vẻ chạy về lấy nước. Ông cậu chẳng, bà ơi nhưng mà bụng nó đói, nước không bằng, nếu bà cho tôi bánh. Bà kiểu không nữa, ông chơi cái gì mà hơi quá đáng đấy nhé. Xin nước thì được đấy, nhà tôi thì không thiếu nước, nhưng mà ông biết rằng mẹ con tôi chỉ có một chén bột, tôi đi đơn cuối về làm bánh để hai mẹ con tôi ăn rồi cũng chờ chết như mọi người thôi. Thế thì ông này lại nói là bà cứ làm bánh đưa tôi ăn đi. Được, trời ơi, bà có cái nhiệm vụ nuôi con bà ấy chứ, làm sao để đưa cái dựng cái máy của đứa con để cho một người làm hoặc ăn được, chết mày trốn không được không? Con tôi có nhiệm vụ hơn thế này. Nhưng mà ông Elia nói là tôi biết vậy, nhưng bà có tin tôi không? Chúa nói thế này này, bà nói, Chúa nói gì? Ông nói tôi nghe. Chúa nói rằng bà cứ làm bánh được thì ăn đi, hú bột nhà bà không bao giờ vơi đâu. Bà nói Chúa còn nói bà ấy hả? Tôi thì tôi tin. Hay không? Bắt đầu ông phải nói bà ấy không nghe, nhưng mà khi ông Elia nói Chúa bảo cứ làm bánh đi đưa cho tôi ăn, bà không có thiếu bột đâu, vì lời Chúa nói bà ấy mới làm bánh đưa cho Elia ăn, chứ không phải là tự nhiên bà ấy đưa đâu. Cho nên uy quyền của lời Chúa có sức mạnh thay đổi lòng người ta. Nhưng mà cái điều này cũng cho thấy là cái người ngoại giáo họ nghe lời Chúa họ nhạy bén lắm, họ tin này, họ phải họ làm. Và quả thật khi làm bánh đưa cho ông Elia, từ bấy giờ bụng bột của bà không bao giờ vơi nữa, cứ múc làm bánh ngày hôm sau lại thấy nó đầy. Dầu thì bà cũng vậy, trong cái đó cả khu vực đều chết đói. Nhưng không may, thời gian gần sau đó đứa con trai của bà qua đời. Bà vội vàng ngoài chạy đi tìm ông Elia, thì ông này đến thấy em bé nằm sóng sừng ở trên giường chết rồi. Ông leo lên, ông ấy nằm ở trên. Trời ơi, không biết ông Elia ông ấy to cỡ nào, nếu mà bụng ông to như ông bia để bé thì tôi chết mất. Nó chuyển ra mất, nó chết rồi, nhưng mà chắc nó chuyển mất bởi vì ông ấy nặng quá rồi. Bởi vì em bé này con bà quá thì chắc là không mập được, thiếu ăn mà gầy lắm. Mà ông này thì đâu có thiếu ăn được, ông mập nặng lên trên. Miên kể miệng em bé, mắt kể mắt, tay kể tay, ông cầu nguyện thế là em xuất hiện. Đó là cái chuyện bà quá thành Sarepta đã thương giúp đỡ Elia trong cái cuộc, trong cái sứ mệnh ngôn sứ mà Chúa giao cho Elia. Nên con bà ấy không có chết, nhà bà ấy không bao giờ thiếu đồ ăn. Bao nhiêu người không có bà, nhà bà này quá bà lại giữ đồ ăn. Nên trong cái câu chuyện này tôi thích nhất ở cái hình ảnh bà ấy nghe Chúa nói làm theo tôi rằng chúng ta bắt chước về. Chính vì vậy mà con bà có chết cũng được sống lại. Và một người phụ nữ thứ hai đó là bà lớn thành Sunem ở Sách Tông Vua kể thứ hai chương 4 có ghi lại chuyện thế này. Ngôn sứ Elise là đồ đệ của Elia, mỗi lần đi ngang qua một cái nhà giàu có ở thành Sunem, Cho nên cái nhà dù có đó được đặt tên là bà lớn, chắc là bà này là có uy quyền rồi, được người ta kính trọng lắm. Bà lớn ở đây không có phải là bà mập đâu. Bà đàn bà mà mập thì ta khó coi lắm, phải không? Cho nên ăn đám thì eo thì người ta thích. Đây bà lớn thầy Sư Đen, tức là bà có vi vọng của trong thầy đó, có uy quyền trong thầy Sư Đen đó, nhà cũng giàu lắm. Mỗi lần muốn sứ Elisa đi can qua thì bà ấy lại ra đón: thưa ngài, quá bộ ở nhà tôi đi, nghỉ ngơi rồi ăn uống rồi hãy đi làm việc của Thiên Chúa của ông. Thế đây bà ấy mời muôn sứ Elisa vào, bà ấy lên trên lầu dọn cái nát sạch sẽ, rồi có bàn ghế lên trên đầu thoáng mát rồi. Nếu có cái lạnh thì được càng chắc phải có đấy. Nếu bây giờ có cái lạnh có đầy đủ tiện nghi cho ông Elia, ông Elisa. Thế thì bà là ông Elisa được cái bàn thầy Sunem để tiếp đãi nồng hậu quá, mà ông này vào chỉ có thấy hai ông bà thôi, hai ông bà già, không thấy có con nít. Tức là biết được bà này cũng có con. Thế là ông Elisa mới gọi bà: bà ơi, này, bà thương tôi thì tôi xin hứa với bà rằng Chú cho tôi biết để báo cho bà sẽ có con trai. Bà bảo: nè, tôi không có xin có con đâu nha. Nhưng mà ông Elisa bảo: Chúa hứa cho bà thì nhất rồi bà cũng xin và Chúa cho, thế đó mới là vui. Thế rồi một năm sau bà này sinh con trai cả. Nhưng rồi cậu bé mới 12 tuổi nước bệnh qua đời. Bà vội vàng bà đi tìm môn sư Elisa. Người ta cho biết là vua sĩ Sa đang ngồi trên núi ấy. Bà ấy vội vàng bà ấy chạy đi. Thế thì vua sĩ Elisa thấy bà kia chạy hứa hẳn các bà ấy, vua sĩ mới nói với đầy tớ là xuống hỏi bà ấy xem chuyện vui hay chuyện buồn mà có phải bà ấy hối hả hấp tấp như vậy. Thế thì đầy tớ xuống hỏi: chuyện gì đấy bà, nhà bà có chuyện gì không? Không, tôi bình an. Trời ơi, con mình chết rồi. Mà bà nào cũng không có gì hết. Tôi rất là bình an. Thế rồi bình an thì không có chuyện gì cả đi. Bà ấy cứ thế bà ấy chạy lên núi. Đấy, Elisa đã ngồi đó. Bà ấy ôm chồm lấy cái chân của Elisa. Thế thì để tớ gỡ bà ấy ra. Bà này kỳ vậy. Bà là phụ nữ, người ta là ngôn sứ mà này ôm ấy. Không phải con kỳ, người ta thánh thiện về và lại sồn sồn hôn người ta, coi khó coi. Cho nên đầy tớ cản bà ấy ra: thôi được, đầy thầy của tôi đâu phải sàm sỡ thì cái bà ấy thôi á. Thế thì Elisa bảo: thôi con ơi, đừng lỡ xua đuổi bà ấy. Rồi ông Elisa: sao bà, bình an không? Bình an chứ. Ôi, con bị chết rồi mà cứ bị ăn là gì. Thế rồi bà ấy cầm chặt cái chân của Elisa đi sang. Thế rồi: này ông ơi, tôi đâu có xin là tôi có con đâu, vậy mà ông nói dối tôi rồi, ông nói dối tôi, ông ơi ông. Thế là ông kia biết được vậy thì bà ấy, con bà ấy chết rồi. Thế ông cũng vội vàng về nhà bà đó. Em bé cũng nằm trên giường, ông cũng nằm trên luôn. Không biết ông này có bầm hơn một kia ông trên. Chứ ông cũng nằm trên luôn. Rồi cũng nghe kể miệng tay mắt ghê lắm. Nên ông cầu nguyện em bé cũng sống lại. Đó. Thế thì rõ ràng hai cái người đàn bà này với đức tin vào lời Chúa, với sự cộng tác với người của Thiên Chúa, giúp đỡ người của Thiên Chúa, hoặc là cho bánh ăn như bà quá thành Sarepta, hoặc là tiếp đón vào nhà rồi phục dưỡng như là bà lớn thành Sunem. Cuối cùng các con phải sống lại. Thế thì hai cái người đàn bà này, các thánh giáo phụ hiểu là hình ảnh Đức Maria. Đó. Cho nên nếu mà chúng ta so sánh đời sống của Đức Maria sinh dưỡng nuôi Chúa Giêsu với cái cử chỉ, cái sự tiếp đón của hai người phụ nữ này rất là giống nhau nhiều điểm lắm. Tôi đơn cử một số điểm. Thứ nhất là bà, hai người phụ nữ này là người ngoại giáo thì thua xa Đức Maria là người được Chúa chọn trong dân của Ngài. Thứ nhất lại là mẹ Thiên Chúa hơn hẳn hai cái bà kia. Và như vậy chính Đức Maria mới được xứng danh là bà lớn, là bà có cái quyền. Thế cái bà lớn thành Sunem đó, nó chỉ là báo về Đức Maria là bà lớn, bà rất uy quyền vì là mẹ Thiên Chúa. Cái điểm thứ hai, hai người đàn bà đó chỉ giúp Elia và Elisa là người phạm thôi. Còn bà Maria thì sinh nuôi và giữ con Thiên Chúa kìa, cao hơn chứ. Thứ ba là ông Elise báo tin cho bà lớn tại Sunem rằng Chúa sẽ cho con bà, Chúa sẽ cho bà sinh con, thì cũng sinh con như mọi người khác thôi. Nhưng mà chắc chắn là nó học giỏi chứ không phải là chuyên môn lớp 1. Nhưng mà cũng so với Đức Maria thì thua xa. Đức Maria được sứ thần của Chúa, sứ thần Gabriel đến báo cho Đức Maria này, bà sẽ sinh con Thiên Chúa, sinh con đấng tối cao, con bà là vua, triều đại con bà vô cùng tận. Như vậy cái cuộc truyền tin của Elisa đối với bà lớn thu xa của truyền tin của mẹ. Điểm thứ tư là hai người đàn bà kia, bà Quarita chỉ cho một đồng bánh, bà lớn thì tiếp đón mỗi khi Elisa đi ngang qua. Thù xa Đức Maria chăm sóc cho Giêsu, con Thiên Chúa suốt 33 năm kìa, liên tục như vậy, có công hơn chứ. Bà quá xa đến ta nói với Elia rằng khi con bà ấy chết đó, giữa tôi với ông đâu có liên quan gì đâu. Như là coi như là ông ấy trách bà ấy, bà ấy trách ông ấy là tại vì ông đến lúc xin bánh của tôi, của con tôi, bây giờ con tôi cũng chết. Thế nên bà ấy nói giữa tôi với ông có liên quan gì đâu, con tôi chết rồi. Thì Đức Maria cũng vậy. Trong tiệc cưới Cana, người ta thiếu rượu, đã buồn lắm. Đức Maria cũng đứng lên nói với Đức Giêsu, nhà này thiếu rượu. Thì Đức Giêsu cũng nói với Đức Maria, này, giữa tôi với bà có liên quan gì đâu. Để từ ra, rõ ràng, Đức Maria sai với bà qua xe đất tăng. Cùng một câu nói, có liên quan gì đâu.
Rồi
đêm thứ bảy, bà lớn thành Sunem, khi con chết chạy lên núi nói với ông Elisa là tôi có được bình an. Thì Đức Maria cũng vậy, trên đồi sọ mẹ nhìn con bị chết treo, mẹ vẫn bình an. Cho nên tác giả Gioan ghi là mẹ đứng, mẹ đứng nhìn con bình an, đứng nhìn con. Điểm thứ 8, bà lớn thành sư đêm. Nói rằng nói với Elisa rằng chồng tôi vẫn còn sống, nhưng tôi không bao giờ tôi xin có con cả. Có lẽ bây giờ người ta thích ở như vậy, có con phiền quá. Nhưng bà lớn này xuống đây cũng nói với Elisa như vậy, tôi có chồng nhưng mà tôi chẳng có xin cho mình phải được sinh con. Thì Đức Maria cũng vậy, trong cái ngày truyền tin, Đức Maria cũng nói với sứ thần là tôi đâu có xin cho tôi có con đâu, tôi cũng có chồng nhưng tôi không ăn ở với chồng tôi. Và đến sau cùng thứ 9 là cả ngôn sứ Elia và Elise khi biết được con của các bà này chết thì đều chạy đến nằm trên xác đứa bé cầu nguyện. Thì thua xa hôm nay, chúng ta mỗi lần đi dự lễ chúng ta đón nhận Chúa Giêsu con Đức Mẹ, không phải là Chúa Giêsu nằm trên chúng ta phải không, mà là Chúa Giêsu chui vào chúng ta, chúng ta nuốt Giêsu con này, nói kiểu bình dân là nuốt nguyên con, cả thần tính, cả nhân tính, cả tất cả một Chúa Giêsu xương thịt như mọi người nhưng đã phục sinh, và một Chúa Giêsu có bản tính Thiên Chúa như bà Chúa Cha và Chúa Con. Chúng ta lấy trọn vẹn để đưa chúng ta đồng hóa với Giêsu, thì chúng ta hơn nhờ Đức Maria, và chúng ta hơn cái hai cái bà kia đã cận, đã nói với các ngôn sứ đến nằm trên xác đứa bé. Cho nên cái sự so sánh đó để chúng ta nhận ra rõ ràng vai trò cầu bầu của Đức Mẹ, công tác của Đức Mẹ với trong cái công việc cứu chuộc nhân loại của Chúa Giêsu đã diễn tả qua hai cái người phụ nữ trong sách Các Vua tôi mời về cạnh. Thứ hai là Đức Maria luôn luôn cầu khẩn cho chúng ta trước tòa Thiên Chúa. Chúng ta biết cả bốn phúc âm không có tác giả nào ghi cái phép lạ Chúa Giêsu cho con trai bà hóa thành đại y, người ta đưa khi đi chung mà được sống lại, không có tác giả nào ghi cái chuyện này. Đây là chuyện riêng của Luca. Thế thì tại sao Luca lại ghi câu chuyện này? Ở đây chúng ta thấy người ta đang khiêng đi chôn cái cầu cái tim của bà hóa đó, không có ai xin Đức Giêsu để cứu sống cậu đó. Đức Giêsu tự ý thôi, tự ý. Cho nên tác giả muốn ghi câu chuyện này để nói rằng cái ngày cánh chung đó, vào ngày cánh chung trong nhân loại không ai biết để xin với Thiên Chúa cho mình sống lại, đúng không?
con cái của bà là chúng ta xúc động, bởi vì bà Maria được sánh với hai bà ở trong sách các vua. Không lẽ cái công đức của hai bà kia mà Chúa còn nhân lời cho con bà ấy xúc động, thì công đức của Đức Mẹ làm sao mà Chúa không nhận lời cho chúng ta sống lại cả một lần xác. Cho nên tôi rất là thích kỳ ảnh cái bà lớn tại Sudan đó, con chết mà vẫn nói bình an, rồi chạy đi tìm kiếm Elise ở trên núi, ôm lấy chân Elise mà kéo mà giật mà lắc mà nói rằng tôi đâu có muốn, tôi đâu có xin cho tôi có con đâu, ông nói dối tôi rồi. Thì đó là hình ảnh Đức Mẹ đang ở trên trời đấy. Tôi tin chắc Đức Mẹ cũng đang cầm chân Chúa Giêsu, Đức Mẹ cũng kéo cũng giật như vậy đó, và Đức Mẹ cũng nói rằng tôi đâu có xin là xin mấy đứa này đâu, tôi đâu có xin là xin mấy đứa này đâu, vậy nó giống tôi rồi sao, chúng nó chết vì tội của chúng nó. Thì chắc chắn là Chúa cũng phải nhận lời thôi, bởi vì Chúa mang ơn Đức Mẹ hơn là hai ngôn sứ kia mang ơn hai cái bà kia chứ. Mà nếu mà nói được Đức Mẹ hơn hai cái bà kia, mà cái bà kia bà ấy cầm chân ông Elisa, bà ấy giật, bà ấy kéo vậy, thì chắc là Đức Mẹ kéo mạnh lắm, phải không? Kéo mà Đức Mẹ kéo cả ghế của Chúa Giêsu đang ngồi, với Đức Mẹ nằm mạnh hơn mà. Thì cái đó là cái lời cầu nguyện, nói đến cái lời cầu nguyện thiết tha uy quyền của Đức Mẹ trước bà Thiên Chúa. Cho nên Đức Mẹ cầu nguyện cho chúng ta không phải chỉ vì cá nhân của Đức Mẹ đã có công với Chúa Giêsu, với Thiên Chúa trong chương trình cứu độ loài người, mà Đức Mẹ với cái vai trò là đứng đồng công cứu chuộc, cho muốn Đức Mẹ công tác với Chúa thì nhất định là Chúa phải nhận lời Đức Mẹ để cho chúng ta có chức cách nào chúng ta cũng được sống lại cả hồn lẫn xác. Cho nên giáo hội đã tuyên xưng Đức Mẹ, đã nói về vai trò của Đức Mẹ. Nếu chúng ta đọc ở trong Hiến Chiếu Thánh số 61 đến số 63 hoặc là Sách Giáo Lý Công Giáo, thì chúng ta thấy giáo hội nói về Đức Mẹ như thế này: Đức Maria đã được cộng tác với Chúa một cách hoàn toàn đồng nhất vô nhị. Không có ai giống Đức Mẹ cả, không có ai được cái uy quyền được Chúa cất nhờ như Đức Mẹ cả, đồng nhất vô nhị, không có người khác. Vào công trình cứu độ loài người, Mẹ bằng lòng vâng phục Thiên Chúa bởi đức tin, đức cậy và đức mến của Đức Mẹ. Mẹ rất nhiệt tình để hoàn trả lại sự sống siêu nhiên cho các linh hồn của các kỳ đồ. Bởi vậy, trên bình diện ân sủng, Đức Maria quả thật là mẹ của chúng ta. Rồi hồi thánh nói tiếp: Đức Maria được kêu cầu qua các tước hiệu Mẹ là Giảng Sư, rồi Mẹ là Đấng Bảo Trợ, Mẹ là Đấng Phù Hộ, Mẹ là Đấng Trung Gian. Nói Đức Mẹ Đấng Trung Gian không phải là phủ nhận Chúa Giêsu Đấng Trung Gian duy nhất đâu, và cái vai trò trung gian của Đức Mẹ không làm lu mờ và suy giảm vai trò trung gian của Chúa Giêsu, bởi vì mọi ảnh hưởng và sức cứu độ của Đức Mẹ ở trên nhân loại đều bắt đầu từ công nghiệp du tràng của Giêsu con Mẹ. Đấy, Đức Mẹ có làm được cái gì có thể trung gian để ban ơn cho chúng ta đó, là cũng bắt đầu từ công nghiệp dư tràng của Chúa Giêsu. Tức là ông có nói là công nghiệp của Chúa Giêsu nhiều lắm, nó tràn ra ngoài nhiều quá, Đức Mẹ vơ này để cho đại cha chúng ta lấy từ Chúa Giêsu chứ không phải là Đức Mẹ tự có cái quyền gì hay có cái tài năng gì để cầu chúng ta là Đức Mẹ lấy công nghiệp của con Mẹ dâng trả để chia cho chúng ta. Nếu hồi thánh lại nói Đức Mẹ là chi thể trội vượt và là độc đáo của hội thánh, Đức Mẹ cũng là chi thể trong đời sống của thánh nhưng mà nó rất là độc đáo. Có thể nói rằng Mẹ là kiểu mẫu của thánh. Tất cả mọi người trong một đời sống của thánh công giáo phải lấy Đức Mẹ làm mẫu. Nếu Chúa Giêsu nói rằng hoàn hảo như Cha trên trời thì khó quá, nhưng mà hoàn hảo như Mẹ thì không khó gì, bởi vì Đức Mẹ cũng là người của chúng ta. Hồi thánh nói tiếp, ngày nay Đức Mẹ đang được vinh hiển cả hồn xác trên trời, là hình ảnh và là khởi thủy của thánh, sẽ hoàn thành đời sau thế nào thì cũng thế, ở dưới đất này cho đến ngày Chúa đến. Mẹ chiếu sáng như dấu chỉ của lòng cây, lòng cây trông vững vàng và niềm an ủi cho dân Chúa đang lữ hành trên con đường dương thế này. Sách Giáo Lý của Thánh Công Giáo, sách Giáo Lý mới đấy, số 964, 972 viết như thế. Nên Chúa Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa toàn năng, thế nhưng mà Ngài lại cần Đức Mẹ cộng tác. Nhưng Mẹ cộng tác với Chúa không phải như là một con sen, cái kiểu bây giờ người ta nói con sen nữa, người ta nói là oxy, là cái phim của Nhật á, ngày xưa người ta gọi là con sen, tức là người cái đứa ở lau nhà hay là dọn dẹp trong căn nhà sẽ gọi là đầy tớ hay là đứa ở hay bây giờ ô xin. Chứ Đức Mẹ cũng không phải là một đầy tớ vô dụng, mặc dù Đức Mẹ tự nhân mình chỉ là tôi tớ của Thiên Chúa. Luca chương 1 và 18 Đức Mẹ nói tôi là tôi tớ của Chúa, nhưng mà chúng ta hiểu cái vai trò tôi tớ của Đức Mẹ không thấp kém đâu nhé. Vai trò tôi tớ của Đức Mẹ được sánh với các tôi tớ của Chúa chọn thời cứu ước, Abraham, Isaac, Jacob, David đều được gọi là tôi tớ của Chúa. Thậm chí ngôn sứ Isaiah nói về đấng cứu thế cũng là tôi tớ của Chúa, tức là Chúa Giêsu cũng có cái danh hiệu tôi tớ của Chúa. Chúng ta đọc lại các bài ca của bài ca về tôi tớ của Giambê, của Isaiah chương 42, 49, 50, 52, 53 đều nói người với vai trò phục vụ của Chúa Giêsu con Thiên Chúa là tôi tớ, thì Đức Mẹ tự xưng là tôi tớ, là tôi tớ giống con của Mẹ vào đời. Cho nên chúng ta là người công giáo thì ai cũng biết mình có Mẹ Maria là Mẹ thật của mình. Thì chúng ta biết Mẹ là Mẹ của mình thì chúng ta phải muốn thực sự trở nên giống Mẹ, làm đẹp lòng Mẹ. Có cách nào hơn là chúng ta phải nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Chứ Đức Mẹ chỉ nói với loài người có một câu đó thôi, Gioan trên 2 câu 5, Giêsu bảo gì cứ làm theo thì Đức Mẹ mới bầu cử cho, chứ không phải chúng ta sống tại chớ với ba câu vật rồi cứ nghĩ rằng mình có Mẹ, Mẹ bầu cử cho. Nếu chúng ta sống lời của Chúa như Đức Mẹ dạy đó thì chính Chúa Giêsu cũng gọi chúng ta là Mẹ của Mẹ luôn. Chúa Giêsu không gọi riêng Đức Maria là Mẹ mà gọi cả chúng ta nữa. Ai nghe và thực hành lời tôi, người đó là Mẹ tôi. Luca chương 8 câu 21. Cho nên nếu chúng ta được Chúa Giêsu gọi là Mẹ của Ngài và Đức Maria lại có cái vai trò như một người tôi tớ thì chúng ta cũng phải phục vụ trong nhiệm vụ tôi tớ, nhưng phải học cái đức tính Tuy là tôi tớ, nhưng mà tôi nói là tôi tớ thuộc loại lãnh đạo, chứ không phải tôi tớ bị người ta sai vặt bảo gì làm đó đâu. Vì thế trong bài đọc chúng ta mới nghe Phaolô viết thư cho giám mục Timôthêu ở thứ nhất chương 3 câu 1 đến câu 13. Ông nói về những người có trách nhiệm đối với người khác đó phải có đức tính như thế nào. Thứ nhất ông nói về giám quản, thứ hai ông nói về các vị trợ tá, thứ ba ông nói về vai trò của các bà mẹ ở trong gia đình. Ông nói về vai trò giám quản, tức là gì? Là giám mục đó. Ông nói là phải sống tiết độ, chừng mực, nhã nhặn, hiếu chiến, có khả năng giảng dạy, không được mê rượu trẻ, không được hiếu chiến, phải ăn ở hiền hòa, không gây sự với ai, không ham tiền trục lợi, biết điều khiển gia đình. Bởi vì ngày xưa về các tông đồ, các giám mục có vợ mà điều khiển gia đình, dạy con vâng phục lề luật cách nghiêm chỉnh, để không ai, không có ai, bởi vì người nào không biết điều khiển gia đình thì cũng không thể lo chu toàn công việc của xã hội được. Rồi ông nói về các vị trợ tá, bây giờ chúng ta có thể hiểu là các giám mục phụ tá hay là các ông linh mục là những người trợ tá của giám mục, thì cũng phải sống đàng hoàng, biết giữ lời Chúa hứa, không say xỉn, không tìm lợi lộc thấp hèn, phải sống hoàn hảo trong mầu nhiệm đức tin, có một lương tâm trong sạch. Rồi ông nói về vai trò của phụ nữ, các bà cũng phải sống trong đàng hoàng, đừng có bếp xiết nói xấu. Ông này tại vì ông không có bà xã mà ông biết rõ, đừng có phép xếp nói xấu người khác, phải sống tiết độ, đáng được tin cậy mọi bề. Nói cách người công giáo nào cũng phải hứa với Chúa và Đức Mẹ khi phục vụ mọi người với vai trò như một tôi tớ với mẹ, con sẽ sống theo lòng thuần khiết. Tất cả chúng ta mới làm như thế, con sẽ sống theo lòng thuần khiết. Thánh Kinh 111 trong mời câu 2. Lý do chúng ta phải sống lương thiện hay là không có gì đáng trách như là Phaolô nói là vì giữ chúng ta trong cùng một đức tin, chúng ta là chi thể của nhau. Cho nên nếu chúng ta đọc bài đọc của năm trắng nhất thì Phaolô nói với chúng ta như thế này ở thứ nhất Quỳnh Tô chương 12 câu 12 cho đến câu 31 đấy. Hết tại chúng ta khi đã được lãnh nhận bí thiên tài thì chúng ta đều là chi thể trong thân mình của Chúa Kitô. Mà đã là chi thể của nhau thì phải chăm sóc lo cho nhau. Chi thể này đau, chi thể khác đau. Chi thể này vinh, chi thể khác được vinh. Chứ không phải là mỗi người một hòn đảo đâu, bởi vì là chi thể của nhau mà. Cho nên Phaolô nhắc nhở là anh em đừng có cái kiểu nói như thế này: tôi không cần, tao không cần mày. Bởi vì không bao giờ mà cái việc nó là chỉ nói với cái tay này: tao không cần mày. Thì cái tay nó sẽ nói là mày nói tao không cần ha, mai tao khỏi nấu cơm, tao khỏi rút cơm vào miệng cho mày đi. Thì có thể cái miệng có thể nói mày không rút thì tao đâu. Nhưng cái tay đó vậy thì tao không đi làm nữa, mày đâu, mày đâu. Không có thể, không thể biết chi thì nó cãi nhau hay được, mà nó gần đến nhau. Chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng không có kiểu mà tôi chẳng cần ai. Tôi xúc tôi là có phải lệ thuộc với nhau, cần đến nhau chứ, chi thể với nhau mà. Phaolô còn nói tiếp: các chi thể trong thân mình, mỗi một chi thể có một chức năng. Chức năng của chi thể này lo cho chi thể kia, thì chúng ta trong hội thánh mỗi một người chuyên thần phân định cho một ơn huệ. Người thì làm tông đồ, người thì làm thầy dạy, người thì làm quản lý, người thì có tài chữa bệnh. Nhưng tất cả vì lợi ích chung. Và cuối cùng Phaolô nói: anh em hãy tìm cho mình được ơn cao cả nhất. Cao cả nhất là ơn nào? Nên là chúng đây là chấm dứt cái chương 12 của một mình tôi, chương 12 đó. Thì sau đó là ông nói về cái cao tài, cái ơn cao trẻ nhất nhất là sống được tài đó, muốn nói điều đó. Vậy cho nên mỗi khi chúng ta sống chọn cái mầu nhiệm mình là chi thể trong thân mình Chúa Giêsu cho trọn vẹn, lo cho nhau, người này phải lo cho người kia như các chi thể lo cho nhau, thì chúng ta cũng được tham dự vào cái sứ mệnh đồng công của Đức Maria, phải không? Đức Maria cộng tác với Chúa, vì Đức Maria là chi thể đặc biệt trong thân mình, thì chúng ta cũng là chi thể trong thân mình của Chúa, chúng ta lo cho nhau, thì chúng ta nối dài và mở rộng cái sứ mệnh đồng công của Đức Mẹ. Có như thế chúng ta mới làm cho tất cả mọi người cùng tuyên xưng đức tin là ta là dân của Chúa, là đoàn chiên tay người dẫn dắt. Nhờ hoàn tất cái công việc này mà chúng ta có quyền giới thiệu cho thế giới biết Chúa Giêsu là đức nào, là vị ngôn sứ vĩ đại xuất hiện dẫn dắt ta, vì Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Đấy, cái câu này lấy ở trong tin mừng hôm nay, thiên một vị ngôn sứ xuất hiện dẫn chúng ta, Thiên Chúa viếng thăm dân người. Cụ thể là hôm đó vị ngôn sứ này đã làm cho đứa con trai bà hóa thành nái tim sống lại. Chúng ta biết cái thành Na Im đó nó gần cái thành Sunem, nghĩa là Đức Mẹ được sánh với bà lớn thành Sunem. Bà lớn kia hay là bà hóa kia có đứa con chết, Elise cho sống lại. Bà hóa thành Na Im có con trai duy nhất đã chết, người ta đã khi đi chôn cũng sống lại. Thì với đức tin đó, Đức Mẹ cũng có một bà, Đức Mẹ cũng là một bà hóa, có một con trai duy nhất là Giêsu con Mẹ. Cho nên Chúa Giêsu sống lại không phải chỉ là quyền năng của Chúa Thánh Thần mà thôi, mà còn là đức tin của mẹ nữa. Bởi vì cái câu chuyện này tôi nói là con trai bà hóa thì nó im được, Chúa Giêsu sống lại để nói với con Đức Mẹ, mẹ Maria của bà quá, mà Giêsu là con bà quá nữa mẹ, thì không thể nào mà con Đức Mẹ qua đời mà Chúa Cha lại không làm cho con Đức Mẹ sống lại. Chẳng những Chúa Cha làm cho con Đức Mẹ sống lại, mà tất cả chúng ta là chi thể trong thân mình của Giêsu thì càng được cái quyền lực, cái sức mạnh, cái lý do bảo đảm chúng ta có chết cách nào thì chúng ta cũng được sống lại vinh hiển nhờ công nghiệp vô cùng dồi dào của Chúa Giêsu, cùng với đức tin, đức cậy, đức mến và lời cầu nguyện của Maria mẹ Thiên Chúa, cũng là mẹ chúng ta. Amen.